đời thành Phật, của Hòa Thượng Thích Tuyệt Vi Bằng Thứ Nhất. Đời thành Phật là tập sách chỉ con đường sáng cho các tầng lớp người thành Phật trong đời hiện tại, trong hàng ngày, hàng tháng, hàng năm, để mỗi người luôn thức tỉnh, chánh niệm và nhiếp tâm. Tập sách bao gồm các kim ngôn của chư Bồ Tát, liệt vị tổ sư rất là linh động, cụ thể, thiết thực, chỉ thẳng cho mỗi người thấy tự tánh thành Phật. Tập sách này hoàn toàn nói về thiền, tỉnh lự, suy nghiệm, nghiên cứu về nội tâm. Sách chia thành 6 phần. Phần đầu nói về luận phá tướng. Có tất cả 14 câu hỏi và giải đáp về tâm linh. Nếu có ai hết lòng cầu thành Phật hiện đời, phải thực hành pháp gì mới được rút ráo? Duy nhất một pháp quán tâm. Đó là con đường hiện đời thành Phật. Ta vốn cầu tâm chẳng cầu Phật. Biết rõ ba cõi không một vật. Nếu muốn cầu Phật, trước cầu tâm, xứng tâm ấy hiện đời thành Phật. Phần thứ hai, luận tối thượng thừa. Luận tối thượng thừa, từ đầu đến cuối chỉ thẳng tâm mình là đạo, tâm mình là Phật. Có tất cả 14 câu hỏi và giải đáp rõ ràng, hướng dẫn các tầng lớp người từ bến mê sang bờ giác, chấm dứt sự sanh tử luân hồi. Nếu trong mỗi niệm, xứng theo chân tâm, dứt sạch tham lam, giận tức, si mê, ngã mạn, nghi ngờ, chấp chặt ý kiến của mình thì hiện đời thành Phật. Nếu ai y theo lý đạo trong tập này mà hành trì thì được thành Phật tức khắc. Phần thứ ba, luận về huyết mạch. Huyết mạch còn thân thể sinh tươi, tâm linh trực nhận. Người người thành Phật trong kiếp hiện tại. Tâm linh là huyết mạch của mỗi người. Tâm linh sáng suốt con người thành Phật. Tâm linh bị lu mờ, con người vĩnh viễn làm chúng sanh. Khi mang thân chúng sanh, huyết mạch tâm linh bị ngưng trệ, phiền não sâu dày, tâm linh mờ tối, tâm khó thể tầm, thời gian rỗng dài khắp pháp giới. Lúc ấy tâm linh bị thu hẹp vào đầu mũi kim. Thế nhưng khi giác ngộ chỉ trong sát na lại được thành Phật. Huyết mạch tâm linh chu biến pháp giới, hiển đời thành Phật. 10 câu vấn đáp làm sáng tỏ huyết mạch tu hành thành Phật. Phần thứ tư, luận về ngộ tánh. Hiển đời thành Phật tức là thành bậc giác ngộ. Ai có trọn tâm giác ngộ, đạt đến rốt ráo hoàn toàn, gọi đó là thành Phật. Người nhẫn chân có tướng là các tướng mà không tướng. Không thể dùng mắt thấy, chỉ dùng trí tuệ chiếu soi. Ai nghe luận ngộ tánh này, sanh tính tâm chánh niệm, người đó hiện đời thành Phật vượt qua ba cảnh. Ba cảnh đây tức là tham lam, giận tức và si mê. Ngược với ba cảnh này là giới, định, huệ, tức là vượt qua ba cảnh. Nhưng tham, sân, si cũng không có tánh chân thật, chỉ theo kiểu của chúng sanh mà nói. Nếu có người nào phản ảnh, biết rõ tánh tham, sân, si tức là tánh Phật. Ngoài tánh tham lam, giận tức, si mê, không có tánh Phật nào khác. Ai mà quán chiếu được như thế, tức hiện đời được thành Phật. Đêm ngày trí tuệ chiếu vô biên, ngộ tánh mỗi niệm trải tam thiên. Hiện đời thành Phật tâm bình đẳng, chớ sanh vọng tưởng ắt không điên. Phần thứ năm, quán bốn hạnh. ai muốn thể nhập chân lý phải thâm nhập quán bốn hạnh. Hạnh trả những oan gia nghiệp báo, hạnh tùy theo duyên nghiệp. Hạnh không chỗ nguyện cầu và hạnh xứng pháp tánh. Khi triệt ngộ hạnh xứng pháp tánh, tức là hiện đời thành Phật. Chẳng mài chẳng giũa hằng tịnh minh, xương phủ mây quyển tâm vững suốt. Bông sen trắng để dùng nghiêm thân, theo duyên tế độ thường hoan hỷ. Phần thứ sáu, truyền tâm pháp yếu. Tâm Phật như không, tất cả đều xả. Chỗ làm việc phước huệ đều không tham trước. Nhưng sự xả có ba cách, trong, ngoài, thân tâm tất cả đều xả. Tâm cũng như hư không, chẳng bao giờ chấp trước. Sau đó mới tùy theo phương pháp mà độ, năng cùng sở đều tiêu dứt, ấy gọi là đại xả. Nếu chỉ một bên hành đạo bố thí nhưng không có tâm hy vọng, đó là trung xả. Nếu rộng rãi thực hành các việc thiện, có chỗ hy vọng, nghe pháp mà không chấp trước, đó gọi là tiểu xả. Tâm Phật giống như hư không, tất cả đều xả. Tâm quá khứ không thể được là xả quá khứ. Tâm hiện tại không thể được là xả hiện tại. Tâm vị lai không thể được là xả vị lai. Thế nên gọi là ba đời đều xả. Pháp thiết yếu truyền tâm không tức hiện đời thành Phật ấy. Từ thọ Đức Thích Ca Thế Tôn truyền tâm pháp cho Ngài Maha Ca Diếp tại Pháp hội Linh Sơn. Dùng tâm ấn tâm, tâm với tâm không khác, ấn trước nơi cái không, tức ấn đó không thành văn, ấn trước nơi vật, ấn đó cũng không thành pháp. Thế nên dùng tâm ấn tâm, tâm tâm không khác, năng ấn sợ ấn khó mà khế hội. Cho nên người được hiện đời thành Phật rất là hiếm hoi. Song tâm tức vô tâm, đắc tức vô đắc. Làm như thế nào để không trái pháp truyền tâm pháp yếu? Hằng ngày ăn uống chưa từng nhai một hột gạo, hằng ngày làm việc chưa từng động đến móng tay, cùng với thời gian nào không có tướng người, tưởng ta, trọn ngày không xa lìa được tất cả các sự việc, không bị các cảnh mê hoặc, mới gọi là người được truyền tâm pháp yếu, mới gọi là người hiện đời thành Phật. Truyền tâm pháp yếu xưa nay, hiện đời thành Phật mảy may không lầm. Tập sách này mà được xuất bản nhờ đạo tâm của quý vị trong ban ấn lót lo sắp xếp, Phật tử tịnh hảo và minh tánh, giúp cho phần xem bài đánh máy, Phật tử phúc tâm giúp về kỹ thuật trang trí. Chúng tôi xin ghi đậm công tác và hồi hướng phước báo cho quý vị đó. Còn phần soạn giả thì xin thú thật, quá nhiều Phật sự soạn dịch và chú giải trong vòng thời gian eo hẹp, nên chắc chắn không được hoàn hảo, có nhiều thiếu sót từ hình thức lẫn nội dung. Vậy xin quý vị cao minh thấy có chỗ nào khuyết điểm, xin giúp cho ý kiến, để kỳ tái bản tới bổ túc được hoàn hảo hơn. Nam mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát Ma Ha Tát, mùa an cư Phật lịch 2537, Thích Huyền Vi. Tướng của Tổ Đạt Ma. Vũ Châu chùa Hoa Nghiêm, Sa Môn Thích Tôn Cảnh dạo khách hỏi: nếu có người chí tâm cầu Phật đạo, cần phải tu pháp gì mới là tột cùng? Đáp: chỉ một pháp quán tâm tóm thâu các sự vật, đó là tột cùng. Hỏi: thế nào là một pháp hay tóm thâu các sự vật? Đáp: tâm là nguồn gốc các sự vật, tất cả các sự vật do tâm sinh ra. Nếu rõ được tâm thì rõ cả muôn sự vật. Cũng như cây lớn có nhiều nhánh lá và các bông trái, đều nương gốc rễ. Người trồng cây phải cẩn thận, gốc rễ mới có sanh trưởng cây lá. Kẻ chặt cây phải đào gốc rễ, cây mới chết tận gốc. Nếu ai rõ biết tâm tu hành thì dùng sức ít mà dễ thành tựu. Trái lại, không rõ biết tâm mà tu hành thì phí công mà không ích lợi gì. Thế nên, biết tất cả việc lành dữ đều do tâm mình tạo tác. Ngoài tâm mình ra, tìm cầu ở đâu khác không bao giờ được. Hỏi: quán tâm như thế nào thì gọi là rõ biết? Đáp: Đại Bồ Tát khi tu hành đạt sâu vào trí huệ đến bờ bên kia, rõ biết bốn đại, năm ấm vốn không, chẳng có ta, rõ biết tâm mình khởi ra muôn diệu dụng. Có hai thứ sai khác. Những gì là hai? Một là tâm thanh tịnh, hai là tâm ô nhiễm. Hai thứ tâm pháp này tự nhiên xưa nay cũng đều hiện hữu, mặc dù do các duyên giả hợp đối đãi lẫn nhau. Tâm tịnh thường ưa nhân lành, thể nhiễm thường nghĩ việc ác. Nếu không thọ nhiễm ô thì gọi là thánh, thường được xa lìa các sự khổ đau, chứng vui niết bàn. Nếu xa vào tâm nhiễm ô, tạo nghiệp chịu các sự ràng buộc che đậy thì gọi đó là phàm, chìm đắm trong ba cõi, chịu nhiều sự khổ não. Vì sao? Vì tâm nhiễm ô kia ngăn chặn thể chân như. Trong kinh Thập Địa nói, trong thân chúng sanh có Phật tánh kim cương, cũng như vầng mặt trời, thể sáng tròn đầy rộng lớn vô biên. Chỉ vì bị nhiều lớp mây năm ấm che lấp, cũng như trong thùng nước có ngọn đèn, ánh sáng không thể chiếu ra bên ngoài. Lại nữa, trong kinh Niết Bàn cũng nói, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, chỉ vì bị vô minh che lấp nên không được giải thoát. Phật tánh tức là giác tánh, tánh giác ngộ, giác ngộ cho mình và giác ngộ cho người, hiểu biết rõ ràng, gọi đó là giải thoát. Thế nên biết tất cả việc lành lấy sự giác ngộ làm gốc, nhờ gốc giác ngộ nên mới hiện bày các cây công đức và quả niết bàn. Tất cả pháp lành nhờ đó mà thành tựu, quán tâm như thế gọi là rõ biết. Hỏi: trên nói Phật tánh chân như, tất cả công đức nhờ giác ngộ làm cội gốc, chưa biết tâm vô minh lấy gì làm cội gốc? Đáp: tâm vô minh mặc dù có 84.000 phiền não tình dục và các ác độc nhiều như số cát sông Hằng, đều do ba độc làm cội gốc. Ba độc là tham lam, giận tức và si mê. Tâm ba độc này tự nó đầy đủ tất cả các việc ác. Cũng như cây lớn, gốc tuy là một nhưng sanh ra nhánh lá nhiều vô biên. Gốc ba độc kia, trong mỗi mỗi gốc rễ sanh ra các nghiệp ác trăm ngàn muôn ức, số đó khó mà thí dụ. Tâm ba độc như thế ở trong bản thể ứng hiện sáu căn, cũng gọi là sáu anh làm giặc, tức là sáu cái hiểu biết. Do sáu hiểu biết này ra vào các giác quan, ham muốn muôn cảnh vật đúc kết thành nghiệp ác, ngăn che thể chân như nên gọi là sáu anh giặc. Tất cả chúng sanh do ba chỉ độc hại, sáu anh giặc cướp làm loạn thân tâm, chìm đắm trong biển sanh tử, luân hồi trong sáu đường khổ, chịu các sự đau đớn. Cũng như con sông do các nguồn suối nhỏ chảy mãi không dứt, lan tràn khắp nơi trở thành sóng ba đầu muôn dặm. Nếu con người cắt dứt nguồn suối, các dòng sông liền chấm dứt. Người cầu đảo giải thoát hay chuyển trừ ba chỉ độc hại trở thành ba tụ tịnh giới, chuyển sáu ánh vật trở thành sáu pháp ba la mật, tự nhiên lìa hẳn tất cả khổ não. Hỏi: sáu đường, ba cõi rộng lớn thênh thang, nếu chỉ có quán tâm làm sao khỏi được các khổ không cùng tận? Đáp: nghiệp báo của chúng sanh trong ba cõi đều do tâm vọng sanh ra. Chính yếu nếu không có vọng tâm, thì ở trong ba cõi liền được giải tỏa rất mau. Ba cõi nói ở đây tức là ba thứ độc hại. Tham lam là chỉ cho cõi dục, giận tức là chỉ cho cõi sắc, si mê là chỉ cho cõi vô sắc, nên gọi là ba cõi. Do ba độc này mà gây nghiệp có nặng có nhẹ, lãnh chịu quả báo không đồng, phân chia đi đến sáu chỗ, nên gọi là sáu đường khổ. Hỏi: thế nào gọi là phân chia có nặng có nhẹ trong sáu đường khổ? Đáp: chúng sanh không rõ chánh nhân, mê theo vọng tâm làm các việc thiện, chưa ra khỏi được ba cõi, hãy đầu sanh về ba đường nhẹ. Thế nào gọi là đường nhẹ? Ấy là mê theo vọng tâm thực hành mười điều lành, vọng cầu yên vui khoái lạc, chưa ra khỏi tham lam, được sanh lên các cõi trời. Mê vọng giữ gìn năm giới cấm, vọng động khởi ra thương ghét đủ kiểu, chưa ra khỏi cõi giận tức, sanh lại trong loài người. Mê chấp các pháp hữu vi, tin tưởng tà ma, cầu làm các việc phước báo, chưa ra khỏi cõi si mê, sanh về con đường Atula. Ba hạng như thế gọi là ba đường nhẹ. Thế nào gọi là ba đường nặng? Ấy là buông lung tâm làm theo ba điều độc hại, chỉ tạo các nghiệp xấu, đọa lạc trong ba đường nặng. Nếu ai nghiệp tham lam bỏng xẻn quá nặng, đọa trong đường quỷ đói. Nếu ai nghiệp giận tức quá nặng thì xa trong đường địa ngục. Người nghiệp si mê tà kiến nặng nề phải đỏ trong đường súc sanh. Ba con đường nặng như thế cộng chung với ba con đường nhẹ ở trước, thành ra sáu nẻo đường. Thế nên biết rằng tất cả nghiệp khổ do tâm mình tạo ra. Chỉ ai thâu nhiếp được vọng tâm, lìa các tà ác, thì những đau khổ luân hồi trong ba cõi, sáu đường, tự nhiên tiêu diệt, lìa hết các khổ, chắc chắn giải thoát, hưởng quả yên vui. Hỏi: như Phật đã nói, ta ở trong ba vô số đại kiếp, siêng năng chịu khổ vô lượng mới được thành Phật. Tại sao nay nói duy chỉ quán tâm, chế ngữ ba độc liền được giải thoát? Đáp: lời Phật đã nói không bao giờ hư vọng. Vô số kiếp tức là tâm ba độc, tiếng nước hồ gọi là A Tăng Kỳ, tiếng nhà Hán dịch là không thể tính kể. Tâm ba độc này, ở trong chúng nó có những niệm ác nhiều như số cát sông Hằng. Ở trong mỗi niệm là một kiếp, như vậy, số cát sông Hằng không thể đếm được, nên nói ba vô số đại kiếp. Tánh chân như đã bị ba tánh độc hại bao trùm. Nếu không có tâm vượt qua ba độc hại nhiều như số cát sông Hằng kia, thì làm sao giải thoát được? Nay, nếu ai hay chuyển tham lam, giận tức, si mê, vân vân, ba tâm độc hại trở thành ba môn giải thoát, như thế gọi là qua được ba vô số đại kiếp. Chúng sinh trong đời mạt pháp, căn tánh ám độn ngu si, không hiểu lời nói bí mật của Đức Phật về ba vô số đại kiếp, rồi nói trần kiếp thành Phật chưa dám nghĩ đến, há không phải là nghi lầm trên con đường tu tiến, làm cho nhiều người thoái tâm bồ đề sao? Hỏi: đại Bồ Tát, do trì ba tụ tịnh giới, thực hành sáu pháp ba la mật, mới thành Phật đạo. Nay bảo người học duy chỉ quán tâm, không thực hành giới hạnh, làm sao thành Phật được? đáp, ba tụ tịnh giới, tức là chế ngự được ba tấm độc hại, chế ngự ba độc trở thành quy tụ vô lượng việt thiện. Quy tụ có nghĩa là nhóm họp, vô lượng pháp lành nhóm họp trong tâm, thế nên gọi là ba tụ tịnh giới. Sáu pháp ba la mật tức là thanh tịnh sáu căn, tiếng nước hồ gọi là ba la mật, chữ Hán gọi là đạt bỉ ngạn, bởi vì sáu căn thanh tịnh không bị nhiễm sáu trần, tức là qua khỏi con sông phiền não đến bờ bồ đề, nên gọi là sáu pháp ba la mật. Hỏi, như trong nhiều bộ kinh đã nói ba tụ tịnh giới là: thứ nhất, thề dứt tất cả điều ác; thứ hai, thề làm tất cả điều lành; thứ ba, thề độ tất cả chúng sanh. Nay chỉ nói chế ngữ ba tâm độc hại, như vậy có trái với văn nghĩa không? Đáp, lời Phật đã nói là chân Phật, Đại Bồ Tát, ở đời quá khứ trong khi tu hành, vì đối với ba độc, tham sân si phát ba thể nguyện, giữ gìn tất cả tịnh giới. Đối với tham độc, thề dứt tất cả các điều ác, thường thực hành tất cả việc lành. Đối với độc hại của giận tức, thề độ tất cả chúng sanh, nên thường tu con đường trí huệ. Đối với độc hại của si mê, nhờ trì giới, định, huệ ba thứ tịnh pháp này, nên vượt qua ba thứ độc hại để thành Phật đạo, tiêu trừ hết các ác độc, gọi là dứt. Thường gìn giữ ba tụ tịnh giới đầy đủ các việc thiện, đó gọi là tu. Hãy dứt các việc ác, làm các việc thiện thì thành tựu được muôn hạnh lành, mình và người đều lợi, giúp nhiều quần sanh, nên gọi là giải thoát. Như thế ta biết rằng thực hành giới hạnh không xa lìa bản tâm. Nếu tâm ta thanh tịnh thì tất cả cõi Phật đều được thanh tịnh. Cho nên trong kinh nói: tâm nhơ thì chúng sanh nhơ, tâm sạch thì chúng sanh sạch. Muốn được cõi Phật phải thanh tịnh tâm ta. Tùy tâm ta thanh tịnh cỡ nào thì cõi Phật thanh tịnh cỡ nấy, ba tụ tịnh giới tự nhiên thành tựu. Hỏi, như trong kinh đã nói, sáu pháp ba la mật cũng gọi là lục độ, ấy là bố thí, giữ giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí huệ. Nay nói sáu căn thanh tịnh gọi là ba la mật, để hiểu tổng quát lại nữa sáu độ nghĩa của chúng như thế nào. Đáp, muốn thực hành lục độ phải thanh tịnh sáu căn, trước nên hàng phục sáu giặc. Hãy bỏ các giặc trong ánh mắt, xa lìa các cảnh sắc, gọi là bố thí. Hãy cấm ngăn các giặc về lỗ tai. Đối với các tiếng vọng trong đời, không cho buông lung, gọi là trì giới. Hãy hàng phục giặc con lỗ mũi, phải chế ngữ các mùi thơm, tự tại điều nhu, ấy gọi là nhẫn nhục. Hãy cẩn thận giặc của miệng, không theo các mùi vị, khen vịnh, giảng nói, gọi là tinh tấn. Hãy hàng phục giặc trong thân, đối với các sự xúc chạm về sắc dục, như nhiên không lay động, gọi là thiền định. Hay điều phục giặc loạn của ý, không thuận theo vô minh, thường tu tập giác huệ, gọi là trí huệ. Lục độ là sáu thứ vận chuyển, sáu ba la mật ví như thuyền bè, hay vận chuyển chúng sanh, đưa sang bờ bên kia, thế nên gọi là lục độ. Hỏi, trong kinh nói, Đức Thích Ca Như Lai khi còn là Bồ Tát đã từng uống ba đấu, sáu thang sữa cháo, nấu nhừ, mới được thành Phật. Trước nhờ uống sữa, sau mới chứng quả Phật, đâu chỉ quán tâm mà được giải thoát. Đáp, thành Phật như thế, lời nói không hư vọng, phải nhờ uống sữa, sau mới thành Phật. Nói về uống sữa có hai nghĩa. Sự uống sữa của Phật không phải là sữa bất tịnh trong thế gian, mà chính là sữa pháp thanh tịnh. Ba đấu là tiêu biểu cho tụ tịnh giới. Sáu thân là để tiêu biểu cho sáu pháp ba la mật. Khi Đức Phật thành đạo, Nhờ dùng sữa pháp thanh tịnh như thế mới chứng quả Phật. Nếu nói Đức Như Lai uống các loại sữa bò, sữa dê bất tỉnh hòa hợp trong thế gian, há không phải là điều hủy báng rất sai lầm sao? Chẳng như là gì? Là tánh kim cương bất hoại của mỗi người, là pháp thân vô lậu, hàng xa lìa tất cả các khổ trong thế gian, đâu cần các loại sữa bất tỉnh để giúp sự đói khát. Trong kinh đã nói, loại bò kia không ở vùng cao nguyên, không ở nơi ẩm thấp, không ăn các loại lúa, ngô tầm thường, không cùng với các loại bò thế gian đồng bày. Thân của loại bò kia có sắc vàng tía. Nói loại bò như thế tức là hiện thân của Phật Tỳ Lô Giá Na, vì tâm đại từ bi, thương xót tất cả, nên ở trong pháp thể thanh tịnh lưu xuất ra sữa pháp nhiễm màu. Ấy là ba tụ tịnh giới cùng sáu pháp ba la mật để nuôi dưỡng tất cả những ai cầu giải thoát. Bò chân tịnh như thế, sữa pháp chân tịnh, chẳng những Như Lai uống sữa pháp ấy thành đạo, mà là tất cả chúng sanh. Nếu người nào uống được sữa ấy đều chứng đẳng bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Hỏi: trong kinh Phật đã nói, Đức Phật dạy chúng sanh kiến thiết chùa tháp, đúc vẽ hình tượng, đốt hương, rải hoa, thắp đèn, ngày đêm sáu thời nhiễu tháp, hành đạo, ăn chay, lễ lại, gieo trồng các công đức đều thành Phật đạo. Nếu duy quán tâm, nhiếp chung các hạnh, nói như thế có đồng như hư không chăng? Đáp: Đức Phật đã dạy trong kinh có vô lượng phương tiện, bởi vì tất cả chúng sanh đa số là độn căn hạ liệt, không ngộ được ý nghĩa sâu xa, do đó phải nương theo pháp hữu vi, dụ cho vô vi. Nếu không thực hành bên trong, chỉ lo hướng ngoại tìm cầu, hy vọng để được phước, thì không hợp với lý đạo giải thoát. Chùa tháp, tự viện tùng lâm là những nơi thanh tịnh, những chốn để diệt trừ ba thứ độc hại, thường thanh tịnh sáu căn, thân tâm an nhiên, trong ngoài sáng sạch, ấy gọi là chùa tháp tự viện tùng lâm. Đúc vẽ hình tượng để làm gì? Để cho tất cả chúng sanh nương theo gương sáng ấy cầu Phật đạo. Bởi vì thực hành các hạnh giác ngộ, giống như diệu tướng chân dung Như Lai, đâu phải chỉ đúc vẽ hình tượng để cúng bái. Thế nên, người cầu đạo giải thoát phải lấy thân làm lò, lấy giáo pháp làm lửa, lấy trí huệ làm thợ chuyên môn, ba tụ tịnh giới, sáu pháp ba la mật dùng làm khuôn mẫu, rèn luyện Phật tánh, chân như trong thân, đưa vào tất cả trong mô hình giới luật, đúng theo giáo pháp phụng hành, không cho thiếu sót một điểm nào, tự nhiên thành tựu hình tượng chân dung. Đó là sắc thân vi diệu rốt ráo thường trú, không phải là pháp hữu vi bại hoại. Nếu người cầu đạo giải thoát, không hiểu lý đạo như thế, cứ đúc vẽ chân dung Phật, Bồ Tát, rồi cầu công đức đâu có được. Đốt hương để làm gì? Đây không phải là hương có hình tướng trong thế gian, mà là hương chánh pháp vô vi, xông trừ tiêu diệt các xú ế nghiệp ác vô minh. Hương chánh pháp như thế nào? Có năm thứ. Một là giữ hương, nghĩa là hay dứt các việc ác, hay thực hành các việc lành. Hai là định hương, nghĩa là tin sâu đại thừa, tâm không bao giờ thoái chuyển. Ba là huệ hương, nghĩa là đối với thân tâm thường quán sát bên trong của mình. Bốn là giải thoát hương, nghĩa là hay đoạn tất cả dây vô minh trói buộc. Năm là giải thoát tri kiến hương, nghĩa là quán sát chiếu soi thường sáng suốt, thông đạt không ngăn ngại. Năm thứ hương như thế gọi là hương tối thượng, trong thế gian không có thứ hương nào so sánh được. Khi Đức Phật còn tại thế, thường bảo các đệ tử dùng lửa trí huệ đốt các hương vô giá ấy, cúng dường lên mười phương các Đức Phật. Chúng sanh đời nay không hiểu nghĩa chân thật của Như Lai, chỉ đem lửa bên ngoài thiêu đốt các thứ hương trầm đàn, hương lục có ướp chất thơm, hy vọng cầu phước báo, làm sao có thể được. việc rải hoa cúng Phật, nghĩa cũng như vậy, nghĩa là thường giảng chánh pháp, nói các hoa thơm công đức, làm lợi ích chúng sanh hữu tình, rải thấm tất cả. Đối với tánh chân như khắp thí trang nghiêm, hoa công đức này các đức Phật thường khen ngợi, rốt ráo thường trú, không bao giờ héo rụi. Nếu có ai rải hoa như thế, đặng phước vô lượng. Nếu nói Như Lai bảo chúng sanh cắt rọc lụa tơ làm tổn thương cây cối, hoa lá, để mà rải cúng dường, thật là vô lý. Vì sao? Bởi vì người trì tịnh giới đối với xâm la vạn tưởng của trời đất, của thiên nhiên, không nên xúc phạm. Ai mà lầm lẫn xúc phạm, bị tội rất nặng. Huống là ngày nay, ai cố ý hủy phạm tịnh giới, làm hại muôn vật để mà cầu phước báo, muốn lợi ích cho mình mà tổn giảm đến vật khác thì đâu nên. Thắp đèn cúng Phật có ý nghĩa gì? Tức là tâm chánh giác vậy. Dùng sự giác ngộ rõ ràng dụ đó là đèn. Thế nên, tất cả ai muốn cầu giải thoát phải dùng thân mạng làm đài của đèn, tâm làm tiêm đèn, làm tăng trưởng các giới hạnh như chế thêm dầu, trí tuệ sáng suốt. Dụ như yến sáng của đèn, người tu phải đốt đèn chân chánh giác ngộ như thế để chiếu phá tất cả vô minh si ám. Thường dùng pháp này khai thị chuyển tướng, tức là một ngọn đèn nối tiếp thắp lên trăm nghìn ngọn đèn, mỗi ánh đèn tiếp nối vô cùng tận, thế nên gọi là yến sáng đèn trường cửu. Thở đời quá khứ của Đức Phật hiểu là nhiên đăng, nghĩa lý cũng như thế. Chúng sanh ngu si không thể lãnh hội lời nói phương tiện của Như Lai, chuyên thực hành hư vọng, chấp trước các việc làm hữu vi, bèn đốt những loại dầu thế gian để xoay trong nhà trống, rồi xưng là y giáo, há không phải sai lầm sao? Vì cớ sao? Vì Đức Phật phóng một tướng hào quang giữa chân mày, chiếu sáng một muôn tám nghìn thế giới, đâu cần nhờ các đèn dầu để làm sáng suốt cho chúng sanh. Xét kỹ lý này rất là đúng. Còn đêm ngày sáu thời hành đạo là như thế nào? Nghĩa là trong sáu căn, ở trong tất cả thời gian thường thực hành Phật đạo, tu các hạnh giác ngộ, điều phục sáu căn, thời gian lâu dài cũng nên bỏ bê, ấy là gọi sáu thời. Nhiễu tháp hành đạo có ý nghĩa gì? Tháp là chỉ cho thân tâm, phải khiến tuệ giác tuần nhiễu thân tâm, mỗi niệm không dừng nghỉ, gọi là nhiễu tháp. Các vị thánh đời quá khứ đều thực hành con đường ấy nên đạt được Niết Bàn. Người đời nay không lãnh hội lý này, không chịu thực hành bên trong của mỗi người mà chỉ chấp trước tìm cầu bên ngoài, đem thân bất tịnh nhiễu tháp thế gian, ngày đêm tuần hành, mang lại nhiều sự mỏi mệt, đối với chân tánh không lợi ích gì cả. Lại nữa, ăn chay có nghĩa gì? Cần phải lãnh hội ý chánh, không thông lý chánh, việc làm luống công. Chữ chay là chính trực, nghĩa là giữ gìn thân tâm chân chánh, không cho tán loạn. Chữ ăn đây có nghĩa là thu thập, giữ gìn, hộ trì các giới hạnh, đúng như pháp mà hộ trì. Quyết phải ngăn cấm sáu trần bên ngoài, chế ngự ba thứ độc hại bên trong, siêng năng cảnh giác, giữ gìn thân tâm thanh tịnh. Rõ nghĩa như thế gọi là ăn chay. Lại nữa, ăn chay có năm cách. Một là ăn pháp hỷ, nghĩa là y theo chánh pháp giữ gìn, luôn hoan hỷ phụng hành. Hai là ăn thiền duyệt, nghĩa là trong ngoài yên lặng, thân tâm thơ thới nhẹ nhàng. Ba là ăn chánh niệm, nghĩa là thường giữ chánh niệm các đức Phật, tâm cùng miệng tương ưng. Bốn là ăn thiện nguyện, nghĩa là đi, đứng, nằm, ngồi thường cầu nguyện lành. Năm là món ăn giải thoát, nghĩa là tâm thường thanh tịnh, không nhiễm ô các trần tục. Năm thứ ấy gọi là ăn chay. Lại có người không ăn năm thứ tịnh thực như thế, tự nói ăn chay trong mặt trì tay, không có nghĩa lý. Vì chỉ đoạn hết đồ ăn vô minh mà thôi. Nếu ai xúc phạm năm thứ đã nói trên thì gọi là phá trai, không ăn chay, nếu phá thì làm sao được phước? Đời nay có nhiều người mê, không tỏ ngộ đạo lý trên, thân tâm buông lung, các việc ác đều làm, buông lòng ham muốn, không sanh tâm hổ thẹn, chỉ dứt thật ăn cá thịt bên ngoài, tự cho là ăn chay, chắc chắn không bao giờ có việc ấy. Việc lễ lãi như thế nào? Nên đúng như pháp mà làm, cần phải lý thể sáng suốt bên trong, sự theo quyền liếng, lý phải thực hành đúng cách, lãnh hội được nghĩa như thế mới gọi là y pháp. Nói về chữ lễ, nghĩa là tôn kính, chữ lại là phục tùng, tức là cung kính chân tánh, chuyển dẹp vô minh, gọi là lễ lại. Nếu ai thường dứt lòng ác, hằng giữ niệm lành, mặc dù không hiện tướng trạng, gọi đó là lễ lại. Tướng kia tức là pháp tướng. Đức Thế Tôn muốn cho người đời tiêu biểu lòng khiêm tốn, cũng là việc lễ lại, nên chỉ cách khuất phục thân bên ngoài, để chỉ cho sự cung kính bên trong. Sự lễ bái bên ngoài để làm sáng tỏ bên trong, tánh tướng được tương ưng. Nếu không thực hành lý pháp, chỉ chấp cách thức bên ngoài, trong thì phóng túng sân si thường bị nghiệp xấu, ngoài thì luống nhọc thân tướng, dối hiện oai nghi, không hổ thẹn với thánh nhân, cuồng tâm với phàm tục, không tránh khỏi nẻo luân hồi, đâu thành công đức. Hỏi, như trong kinh Ôn Thất nói, nơi để chúng tăng tắm gội đặng phước vô lượng, thế thì nhờ nơi pháp sự công đức mới thành, nếu chỉ quan tâm có thể tương ưng được không? Đáp, chúng tăng tắm gội là như thế nào? Không phải việc tắm gội hữu vi thế gian. Đức Thế Tôn một hôm nọ, vì các đệ tử nói kinh Ôn Thất, vì muốn chúng tăng thọ trì pháp tắm gội, cố ý mượn việc thế gian để tỉ dụ cho chơn tôn, ẩn nói bảy việc công đức cúng dường. Thế nào là bảy việc? Một là nước mát, hai là nước nóng, ba là bột đậu để tắm, bốn là nhành dương, năm là tro sạch, sáu là dầu tô cao, bảy là áo lót trong. Đem bảy pháp này thí dụ cho bảy việc. Tất cả chúng sanh do bảy pháp này tắm gội sạch sẽ, hay dứt trừ tâm ác độc vô minh cẩu uế. Bảy pháp ấy, một là lấy tịnh giới rửa sạch các lỗi quấy, cũng như nước sạch rửa các bụi nhơ. Hai là trí huệ quán sát trong ngoài, cũng như đem lửa nấu nước, nước mới nóng. Ba là phân biệt chọn bỏ các điều ác, cũng như bột đậu, tắm rửa sạch các chất mồ hôi dơ trong người. Bốn là chân thật, đoạn các vọng tưởng, cũng như nhâm cành dương sạch sẽ trong miệng, hơi bay thơm tho. Năm là chánh tính quyết định không nghi, cũng như cho sạch xoa trong thân thể hay trừ các gió độc. Sáu là nhu hòa nhẫn nhục, cũng như chất dầu tố cao, thông nhuận gia thứa. Bảy là hổ thẹn ăn năn các nghiệp xấu, cũng như áo trong ngăn che các hình thể xấu xa. Như bảy pháp trên là những nghĩa bí yếu trong kinh. Đức Như Lai lúc bấy giờ vì các hàng đại thừa lợi căn mà nói, chứ không phải vì hàng tiểu trí hạ liệt phàm phu. Do đó người đời nay không thể giải ngộ. Nói Ôn Thất tức là chỉ cho thân ta, bởi vì đốt lửa trí tuệ, sưởi ấm tịnh giới, tắm gội trong thân, Phật tánh chân như, thọ trì bảy pháp để trang nghiêm cho mình. Lúc ấy các vị tỳ kheo thông minh thượng trí đều tỏ ngộ ý Phật, y theo lời dạy tu hành, thành tựu công đức đồng lên quả Phật. Chúng sanh đời nay không hiểu thấu đáo việc trên, đem nước thế gian tắm gội cái thân xác thịt, tự nói y theo kinh dạy thật là lầm lẫn. Hơn nữa Phật tánh chân như không phải là hình tướng phàm phu đầy trần cấu phiền não, xưa nay vốn không tướng trạng, đâu nên đem việc nước thế gian tắm gội thân vô vi. Sự việc không tương ưng làm sao ngộ được đạo? Nếu ai muốn thân thanh tịnh, phải quán thân này gốc của nó là nhân tham dục, chỗ sinh ra không thanh tịnh, trong ngoài đầy dẫy các thứ hôi thối nhớp nhơ. Nếu tắm gội thân này cầu cho thanh tịnh, cũng giống như đào hết đất mới được sạch, lấy đây mà nghiệm xét. Tất nhiên biết rõ tắm gội bên ngoài không phải là ý của Phật nói. Hỏi, trong kinh Phật nói, chí tâm niệm Phật quyết được vãng sanh cõi tịnh phương Tây, theo một môn này liền được thành Phật, đâu cần gì phải nhờ sự quán tâm cầu sự giải thoát. Đáp, luận về người niệm Phật, cần phải chánh niệm, rõ nghĩa là chánh, không rõ nghĩa là tà. Chánh niệm quyết định vãng sanh, tà niệm làm sao đạt đạo. Phật là giác ngộ, có chỗ nói là giác sát thân tâm, chớ cho khởi niệm ác. Chữ niệm là nhớ nghĩ, tức là nghĩ nhớ hạnh nguyện trì giới không quên, tinh tấn chuyên cần. Nghĩa như thế gọi là niệm. Thế nên biết rằng, niệm ở trong tâm không phải ở nơi lời nói. Nhờ nôm mới bắt được cá, khi được cá rồi phải quên nôm. Nhờ lời nói tìm ý, được ý rồi phải quên lời nói. Đã xưng danh là niệm Phật thì phải biết con đường niệm Phật. Nếu tâm không thật, miệng niệm danh hiệu suông, ba thứ độc hại bên trong cứ phát khởi dễ dàng, nhân ngã đầy bụng, đem tâm vô minh làm sao thấy Phật tánh, phí công vô ích. Thế nên biết rằng, tụng cùng với niệm nghĩa lý khác xa. Ở nơi miệng thì gọi là tụng, ở nơi tâm thì gọi là niệm. Vì thế biết rằng, niệm là từ tâm mình phát khởi, gọi là pháp môn giác hành. Tụng ở trong miệng, tức là cái tướng của tiếng vọng, chấp tướng cầu lý không bao giờ được. Thế nên biết rằng, chỗ tu của các đức Phật đời quá khứ đều chẳng phải là lý thuyết bên ngoài, mà lúc nào cũng quán tâm. Tức tâm là nguồn của muôn hạnh lành, tức tâm là chủ của muôn công đức. Niết bàn thường vui là do dứt hết vọng tâm. Luân hồi trong ba cõi đều do vọng tâm phát khởi. Tâm là cửa ngõ một đời, tâm là cổng tam quan giải thoát. Người biết rõ cửa ngõ thì đâu lo gì khó vào nhà giải thoát. Kẻ biết được cổng tam quan thì lo gì không thông suốt được mười pháp giới. Nhìn thấy người đời nay hiểu biết quá nông cạn, chỉ biết sự tướng là công lao, phung phí tiền của, phần nhiều làm khổ đau cho các loài dưới nước trên bờ, vọng tạo hình tượng cho đẹp, bắt nhân công phải làm, chọn gỗ tốt, xi măng quý, sơn son vẽ lục, hết lòng hết dạ, tốn hao của mình mê mẩn đến người, chưa biết hổ thẹn, thì làm sao nhận được giác tri. Thấy việc hữu vi thì siêng năng ái trước, nói đến vô tướng thì khù khờ như mê, hãm nói việc từ thiện nhỏ hiện đời, đâu biết đó là khổ lớn cho tương lai. Những người tu học như thế, luống uổng công lao, bỏ chánh trở về tà, nói càng là được phước. Hành giả phải luôn nhiếp tâm chiếu kiến bên trong, giác ngộ quán sát bên ngoài cho sáng suốt, dứt trừ ba thứ độc hại, hằng tiêu diệt chúng, đóng chặt sáu giặc, không cho xâm lấn. Tự nhiên có công đức nhiều như số cát sông Hằng, nhiều thứ trang nghiêm vô số pháp môn. Mỗi pháp đều thành tựu, siêu phàm chứng thánh, trước mắt không xa, ngộ ở trong giây phút, đâu có phiền gì phải cúi đầu. Bí quyết trong cửa đạo làm sao nói cho hết, lược thuật quán tâm sáng tỏ phần nào, nói thêm bài kệ. Ta vốn cầu tâm tâm tự tại, cầu tâm không thấu đợi biết tâm. Phật tánh không từ ngoài tâm được, khi vọng tâm sanh là tội sanh. Ta vốn cầu tâm không cầu Phật, rõ biết ba cõi không một vật. Nếu muốn cầu Phật phải cầu tâm, chỉ tâm ấy tâm tâm là Phật.
Thank you.
giải. Đến bờ bên kia, đảo Mỹ Ngạn là tiếng gọi chung bốn hàng thánh giả: A-la-hán, Bích Chi Phật, Bồ-Tát Phật. Các vị ấy tỷ như con thần quy, con quy có thể ở dưới nước hay lên bờ một cách tự tại. Bốn hàng thánh giả cũng như thế, khi xuống thế gian, vào chốn luân hồi, tỷ như con quy xuống nước, khi ra khỏi thế gian, lên cảnh niết bàn. Tỷ như con quy lên ở trên bờ, lại nữa, con quy có thể ẩn tàng năm phần của thân thể mình. Các thánh giả cũng thế, giữ kín ngũ căn của mình, các ngài xét thấy thế nào là phiền não, cho nên gọi là đến bờ bên kia. Bốn đại, bốn chất lớn trong thế giới tạm hiệp làm người và muôn vật, ấy là đất, nước, gió, lửa, địa đại, thủy đại, hỏa đại và phong đại. Năm ấm, nghĩa là tích tập, nhiều vật dồn dập kết hợp nhau lại, ấy là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Vui niết bàn, sự vui sướng của niết bàn, cảnh vui sướng ở niết bàn, lìa tất cả khổ não, các phiền lụy trong đường luân hồi. Tâm trí được yên ổn, vui sướng một cách rốt ráo, ấy là chứng vui niết bàn. Ba cõi, ba cõi, những chúng sanh chưa hoàn toàn siêu thoát còn ở trong ba cõi, ấy là cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Chơn như, chơn là chân thật, không hư vọng, như là như thường, không biến đổi, không sai chạy. Chơn như tức là Phật tánh, tánh chơn thật, không biến đổi, như nhiên, không thiện, không ác, không sanh, không diệt. Chơn như thì đầy đủ nơi Phật, nó cũng vẫn có nơi chúng sanh. Kim cương có hai nghĩa, đọc theo phạn, phạt chiết là, tức là điển chấn lưỡi tầm xét. Như nói kim cương Bát Nhã Ba La Mật, kim cương lực sĩ, bảo châu kiên cố ánh triệt, tức là chất hột thủy soạn. Như nói kim can châu, hễ là kim cương thì dao búa chém không hư. Phật tánh, tánh Phật, tánh giác ngộ, bản tánh lành, mầm lương thiện ở mọi người mọi vật, cũng gọi là Như Lai tánh. Đối nghĩa chúng sanh tánh, kinh Phạm Vọng, tất cả chúng sanh đều có sẵn tánh giác ngộ nơi mình, nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh. Nhờ tánh ấy, chúng sanh công nhận và thấu đạt lý nhân quả, hiểu cái thể tự nhiên của mình đồng với chư Phật. Bản thể, thể căn bản, vũ trụ có bản thể vũ trụ, nhân sinh có bản thể của nhân sinh, mỗi người đều có bản thể, tức là thể căn bản của người và vật. Sáu cái hiểu biết, hiểu biết của tai nhĩ thức, hiểu biết của mũi tỷ thức, hiểu biết của lưỡi thiệt thức, hiểu biết của thân thân thức, và hiểu biết của ý ý thức. Thể chân như, bản tánh chân thật như thường, đó là thể tự nhiên của chúng sanh, nó chân thật không hư vọng, nó vẫn có từ khi cha mẹ chưa sanh ra mình. Thể ấy trống không mà linh thiêng, vắng lặng mà màu nhiệm, dầu trải qua bao nhiêu kiếp cũng chẳng hư chẳng hoại. Ba tụ tịnh giới, ba nhóm giới cấm này thâu nhiếp được hết thảy các giới của đại thừa. Một, điều răn thâu nhiếp luật nghi. Hai, điều răn thâu nhiếp pháp lành. Và ba là điều răn thâu nhiếp chúng sanh. Sáu pháp ba la mật, ấy là bố thí ba la mật, giữ giới ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, tinh tấn ba la mật, thiền định ba la mật và trí tuệ ba la mật. Giáo pháp này đưa người từ bến mê tới bờ giác, từ sanh tử đến niết bàn, từ chúng sanh đến quả vị Bồ Tát. Chánh nhân, cái cơ chánh ấy là cái mầm, cái gốc, cái sức chánh do nơi đó mà phát sinh ra sự vật. Chánh pháp do nơi đó mà tu thành đạo. Chánh nhân là cái cơ chánh, có những cơ phụ thuộc tiếp sức, gọi là nhân duyên hay trợ duyên. Mười điều lành. Mười điều lành: không sát sanh, không trộm cướp, không tà hành, không nói dối, không nói lời thêu dệt, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời hung ác, không tham lam, không giận tức và không si mê. Pháp hữu vi. Sự vật có tạo tác, pháp có nhân duyên tạo tác, cố ý tạo tác chứ không chiều theo cái tự nhiên, trái với pháp vô vi. Đường Atula. Atula cũng gọi là thần, ấy là một hạng trong 10 hạng chúng sanh. Đường đến Atula là đường người làm việc phước đức, nhưng ưa sanh ra sân hận nhiều nên đốt tan phước đức. Và vô số đại kiếp nằm trong danh từ Asankhya. Chữ A là vô, Sankhya là số. Một kiếp có cả trăm vạn năm, mà có chỗ giải chỉ ở trong một niệm. Một vô số đại kiếp là con số một, có theo sau 47 con số không, thì ba vô số đại kiếp sinh nhân lên thì rõ theo con số. Ba môn giải thoát, ba cửa giải thoát. Giải thoát là tự tại, không còn bị trói buộc, tức cửa niết bàn. Thứ nhất cửa không, thứ hai cửa vô tướng, thứ ba cửa vô nguyện. Chính Đức Phật đem ba môn giải thoát này mà thuyết độ vua Tịnh Phạn khi Phật trở về thành Ca Tỳ La Vệ. Nghe xong ba môn giải thoát, vua đắc đạo quả. Đời mạt pháp. Đời làm cho đạo pháp vào lúc điêu tàn. Mỗi Đức Phật khi ra đời và lập đạo thì đạo pháp từ đó phân ra làm ba thời kỳ liên tiếp: chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp. Đời chánh pháp tu hành dễ đắc đạo, đời tượng pháp tu hành chỉ đắc đạo phân nửa, đến đời mạt pháp tu hành rất khó đắc đạo. Sáu giặc. Sáu kẻ cướp, bọn cướp sáu đứa, lời tỷ dụ để gọi ngoại lục nhập. Sáu trần: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Vì sáu cảnh ngoài rình rập mà xâm nhập sáu cảnh trong của ta. Nội sáu nhập: sáu căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý mà cướp lấy phước đức, thiện pháp của ta nên gọi là sáu giặc. Tỳ lô giá na. Phật biến nhất thế xứ. Đức Phật hào quang chiếu khắp các nơi, như ánh sáng mặt trời. Ngài làm Pháp Vương ở cõi Liên Hoa Đại Tạng thế giới. Thường có Văn Thù Bồ Tát và Phổ Hiền Bồ Tát theo chầu hai bên. Vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ấy là quả vị đạo lý cao tột nhất mà Đức Phật đắc được lúc Ngài ngồi đại định nơi cội cây Bồ Đề. Phật tánh chân như. Phật tánh cũng tức là chân như, cái tính chân thật như thường, không biến cải, chẳng sanh, chẳng diệt. Song với kẻ ngu, vì bị nhiều sở dục, vì bị nghiệp chướng ngăn bích, nên cái Phật tánh, cái chân như phải lu mờ. Còn đối với người trí ít tham, ít dục, mổ việc tu hành, nên cái Phật tánh, cái chân như tỏ rõ ra, biết lẽ quấy mà tránh, biết lẽ phải mà theo. Hương chánh pháp vô vị. Hương đạo mùi hương giải thoát, đúng với chân lý giải thoát. Tâm hồn hoàn toàn thanh tịnh ngát thơm trong tinh thần giải thoát bao la. Chương tôn. Tôn chỉ chân chánh của chánh pháp, tức là Phật đạo, chánh đạo giải thoát. Dầu tô cao. Dầu tô, dầu thơm chế bằng hoa của cây tô mang na, dùng thắp đèn cúng Phật. Thân vô vi. Thân vô vi của Phật, pháp thân mà chư Phật chứng ngộ được sâu xa, an nhiên, tịch tịnh. Nó rời khỏi các nhân duyên tạo tác, các nhân duyên sanh diệt. giác sát thân tâm. Giác ngộ quán sát thân lẫn tâm, làm việc gì, nói lời gì và nghĩ sự gì đều đúng với chân lý, hợp với sự thật. Kẻ phàm phu vì ác giác sát nên tư tưởng chấp trước, điên đạo. Bậc thánh nhân nhờ thiện giác sát luôn luôn nên tùy thuận thế pháp mà tư tưởng chẳng chấp trước, không điên đạo. Cổng tam quan, đây là chỉ cho cổng cửa ba gian rộng lớn của mỗi ngôi đại già lam. Ngôi chùa tiêu biểu cho ba cửa giải thoát, ấy là cửa không, cửa vô tướng và cửa vô nguyện. Mười pháp giới, kêu tắt là thập giới, mười cảnh giới của Phật pháp. Thứ nhất Phật, thứ hai Bồ Tát, thứ ba Duyên Giác, thứ tư Thanh Văn. Bốn cảnh trên đây là cảnh của các bậc giải thoát. Thứ năm trời, thứ sáu người, thứ bảy A-tu-la, thứ tám quỷ đói, thứ chín xuất sanh, thứ mười địa ngục. Sáu cảnh dưới là các bậc còn lăn lộn trong vòng luân hồi, hoặc hưởng phước báo, hoặc chịu tội báo. Luận tối thượng thừa. Luận về bản thể tu hành làm đạo, cần phải biết rõ thân này. Tâm thì xưa nay thanh tịnh, không sanh không diệt, không có phân biệt, tự tánh tròn đầy. Tâm thanh tịnh ấy là bổn sư, mà cũng chính là thắng niệm của các đức Phật trong mười phương. Hỏi, làm sao biết được tâm mình xưa nay thanh tịnh? Đáp, trong kinh Thập Địa nói, trong thân chúng sanh có Phật tánh kim cương, cũng như vầng mặt trời, thể yến sáng tròn đầy, rộng lớn vô biên, chỉ vì mây đen năm ấm che tối, như đèn sáng để ở trong bình, không thể nào chiếu sáng ra ngoài. Ví như mây mù trong thế gian, tám hướng đều phát khởi, che tối trong thiên hạ, thì mặt trời đâu có chiếu sáng được, cỡ sao không sáng. Thật ra ánh sáng vốn không hoại, chỉ vì mây mù che tối, tất cả chúng sanh tâm thanh tịnh cũng lại như thế, chỉ vì vinh theo vọng niệm các kiến chấp, phiền não, mây đen che phủ, chỉ phải ngưng nhiên giữ gìn tâm trí, một vọng niệm không sanh, pháp niết bàn tự nhiên hiển hiện. Thế nên biết chắc tâm mình xưa nay thanh tịnh. Hỏi, làm sao biết tâm mình xưa nay không sanh không diệt? Đáp, kinh Di Ma nói, như không có sanh, như không có diệt. Như là Phật tánh chân như, tánh nó thanh tịnh. Thanh tịnh là nguồn của tâm, chân như sẵn có, không phải theo duyên sanh. Lại nữa, kinh nói, tất cả chúng sanh đều như, các vị hiền thánh cũng như. Tất cả chúng sanh là nói đến chúng ta, còn nói hiền thánh là chỉ cho các đức Phật. Danh tướng mặc dù khác, trong thân pháp tánh chân như đều đồng không sanh, không diệt. Thế nên nói đều như. Vì vậy, nên biết chắc tâm mình xưa nay không sanh, không diệt. Hỏi, thế nào gọi là tâm mình làm bổn sư? Đáp, chân tâm này tự nhiên sẵn có, không từ bên ngoài đến, không nhờ tu mới có. Ở trong ba đời, chỗ chí thân nhất không gì hơn tự giữ gìn cái tâm. Nếu ai biết rõ tâm, giữ gìn nó thì đến bờ bên kia, ai mê muội tâm, bỏ nó thì đọa lạc trong ba đường khổ. Thế nên biết rằng, các đức Phật trong ba đời dùng tâm mình làm bổn sư, cho nên trong luận nói, an nhiên giữ tâm thì vọng niệm không phát khởi, chắc chắn được vô sanh pháp nhận. Thế nên đủ biết tâm là bổn sư, tức là ông thầy căn bổn của mỗi người. Hỏi, thế nào gọi là tâm mình hơn pháp niệm Phật kia? Đáp, thường niệm đức Phật kia, không khởi sự sanh tử, giữ gìn bản tâm ta thì đến được bờ bên kia. Kinh Kim Cương nói, nếu lấy sắc thấy ta, dùng tiếng vọng cầu ta, người ấy làm hạnh ta không thể thấy Như Lai. Thế nên nói, giữ gìn bản chân tâm hơn niệm đức Phật khác. Kinh lại nói, thắng hơn chỉ là lời khuyên người tu hành, chứ sự thật thì kết quả rốt ráo bình đẳng, không hay. Hỏi, chúng sanh cùng Phật chân thể đã đồng, cớ sao chư Phật không sanh không diệt, thọ vô lượng khoái lạc, tự tại vô ngại? Còn chúng ta, chúng sanh đọ trong đường sanh tử, chịu không biết bao nhiêu là khổ. Đáp, các đức Phật trong mười phương ngộ đạt pháp tánh, tự nhiên chiếu sáng nơi nguồn tâm, vọng tưởng không sanh, chánh niệm chẳng mất, tâm ngã sở diệt, nên không thọ sanh tử. Vì không sanh tử, tức rốt ráo tịch diệt. Như thế biết rằng muôn sự an vui tự có. Tất cả chúng sanh mê mờ chân tánh, không biết bản tâm, các thứ vọng duyên ngữ trị, không giữ được chánh niệm, liền có vọng tâm thương ghét nổi lên. Vì có thương ghét nên tâm khí phá hoại, tâm khí đổ vỡ liền có sanh tử. Có cảnh sanh tử thì các việc khổ tự hiện. Kinh Tâm Vương nói, Phật tánh chân như chìm trong tri kiến, trong biển sáu thức, chìm đắm sanh tử không được giải thoát. Nỗ lực lãnh hội giữ gìn chân tâm căn bản, vọng niệm không sanh, tâm ngã sở tận diệt, tự nhiên cùng với Phật bình đẳng không hai. Hỏi, chân như pháp tánh đồng một không hai, mê thì cùng mê, ngộ thì cùng ngộ, cớ sao Phật thì tánh giác, chúng sanh bị hôn mê vì cớ sao như thế? Đáp, từ đây vào phần bất tư nghị, chẳng phải tâm phàm hiểu thấu, biết tâm liền ngộ, loạn tánh nên mê, duyên hợp thì tụ, nói không thể cùng, chỉ tin chân đế giữ bản tâm mình. Nên Kinh Duy Ma nói, không có tự tánh, không có tha tánh, pháp trước không sanh, nay tức không diệt. Ngộ được điểm này, tức lìa hai bên, vào được vô phân biệt trí. Nếu hiểu nghĩa này, thực hành pháp cốt yếu, giữ gìn tâm luôn luôn, giữ gìn tâm này, chính là căn bản của Niết Bàn, là yếu môn nhập đạo, là tôn chỉ của 12 phần giáo, mà cũng là vị tổ sư của các đức Phật trong ba đời. Hỏi, làm sao biết được giữ bản chân tâm là căn bản của Niết Bàn? Đáp, Niết Bàn là gì? Thể Niết Bàn là tịch diệt, vô vi an lạc, tâm ta đã là chân tâm, vọng tưởng đoạn hết thì đủ chánh niệm. Vì đủ chánh niệm, tịch chiếu trí bát nhã sanh. Vì tịch chiếu trí sanh, thông suốt pháp tánh. Vì thông suốt pháp tánh, nên được Niết Bàn. Thế nên biết chắc giữ gìn bản chân tâm là căn bản của Niết Bàn. Hỏi, làm sao biết được giữ bản chân tâm là yếu môn nhập đạo? Đáp, cho đến chỉ dùng ngón tay vẽ hình tượng Phật, hoặc tạo công đức nhiều như số cát sông Hằng, chỉ vì Đức Phật muốn hướng dẫn chúng sanh kém trí tuệ, tạo nghiệp thắng báo cho tương lai và nhân đó thấy Phật. Nếu vị nào muốn tự mình sống được thành Phật, phải lãnh hội, giữ gìn bản chân tâm. Các Đức Phật trong ba đời, vô số vô biên. Nếu có một vị nào không giữ gìn chân tâm mà đặng thành Phật thì không bao giờ có. Cho nên trong kinh nói, giữ tâm một chỗ không việc gì chẳng làm xong. Vậy biết giữ gìn bản chân tâm là yếu môn vào đạo vậy. Hỏi, làm sao biết được giữ gìn bản chân tâm là tôn chỉ của 12 phần giáo? Đáp, đối với trong tất cả kinh điển, Như Lai thường nói về tội phước, tất cả nhân duyên quả báo, hoặc dẫn tất cả núi sông đất liền, cỏ cây, nhân vật, vân vân. Các thứ vật tạp phát khởi vô lượng vô biên thí dụ, hoặc hiện vô số thần thông, các thứ biến hóa, chỉ vì Đức Phật dạy bảo cho chúng sanh nào kém trí huệ, có nhiều tâm tham muốn, tâm hạnh ngàn sải muôn khác. Thế nên Đức Như Lai theo tâm muốn của chúng sanh dẫn dắt vào nhất thừa. ta đã nhận biết Phật tánh chúng sanh, xưa nay thanh tịnh như mây ở dưới mặt trời. Chỉ phải hiểu rõ gìn giữ bản chân tâm, thì mây mù vọng niệm sẽ hết, mặt trời trí huệ liền hiện. Cần gì phải học nhiều, hiểu biết rộng mới dứt được khổ sanh tử. Tất cả nghĩa lý và những việc trong ba đời, vĩ như lao gương, bụi hết, hiển sáng tự nhiên hiện. Nhưng nay ở trong tâm vô minh, học được những gì khó mà liễu ngộ. Nếu ai an nhiên không mất chánh niệm, học được những gì trong tâm vô vi mới là chân học. Tuy nói chân học, rốt ráo không có gì đáng học. Vì sao? Bởi vì ta và Niết Bàn, cả hai đều không thật. Lại nữa, không hai mà cũng chẳng có một, nên thường gọi là vô sở học. Pháp tánh mặc dù không, nhưng cần phải liễu ngộ giữ gìn bản chân tâm. Vọng niệm không sanh, tâm ngã sở mới diệt. Nên trong kinh Niết Bàn nói, ai mà rõ biết Phật không thuyết pháp, ấy là người đầy đủ đa văn. Thế nên, biết rằng giữ gìn bản chân tâm là tôn chỉ của 12 bộ kinh. Hỏi, làm sao biết được giữ gìn bản chân tâm là tổ của các đức Phật trong ba đời? Đáp, các đức Phật trong ba đời đều từ trong tâm tánh sanh ra. Trước giữ gìn chân tâm, vọng niệm không sanh khởi, tâm ngã sở diệt, sao được thành Phật? Thế nên biết rằng giữ gìn chân tâm là tổ của các đức Phật trong ba đời. Từ trước đến đây có bốn câu hỏi và trả lời thật là xác đáng. Nếu muốn giảng rộng ra thì không cùng tận. Tối nay hy vọng quý vị biết được bản tâm của mình là Phật. Thế nên ân cần khuyến khích quý vị, ngàn kinh muôn luận không qua được sự giữ gìn bản chân tâm là điều cốt yếu nhất. Xét kỹ trong kinh Pháp Hoa chỉ cho quý vị các vật trọng yếu như là vị thuốc thần diệu, ngọc minh châu, vân vân, chứa trong xe báo lớn, các vị không tự lấy, không chịu uống dùng, đau khổ lạc xảo. Ai mà lãnh hội vọng niệm ấy không sanh, tâm ngã sở diệt, tất cả công đức tự nhiên tròn đầy, không nhờ sự tìm cầu bên ngoài mới dứt được khổ sanh tử. Đối với tất cả chỗ, chánh niệm xét tâm, chớ nên ưa mến hiện tại, trồng gốc khổ cho tương lai. Mình khùng rồi, làm cho kẻ khác khùng theo, khó thoát khỏi con đường sanh tử. Gắng sức, gắng hết sức, nay tuy vô thường, cùng tạo nhân thành Phật trong tương lai, chớ khiến ba đời luống dối, uổng mất công phu trong khế kinh nói. Thường ở trong địa ngục như dạo xem vườn hoa, sống trong đường ác khác như ở nhà của mình. Chúng ta cùng chúng sanh hiện nay là như thế, nhưng không hiểu không biết, sợ hãi khủng khiếp, rõ ràng không ra khỏi vọng tâm, lạ thay, khổ thay. Nếu vị nào sơ tâm học tọa thiền, đi theo kinh Quán Vô Lượng Thọ, ngồi đoan trang chánh niệm, nhắm mắt ngậm miệng, giữ tâm bình thị, gần xa tùy ý, khởi tưởng mặt trời, giữ gìn chân tâm, mỗi niệm chớ trụ khéo điều hòa hơi thở, chớ để hơi thở loạn động vừa thô vừa tế, làm cho người trở thành bệnh khổ. Ban đêm khi ngồi thiền, hoặc thấy tất cả cảnh giới lành dữ, hoặc vào các chánh định xanh vàng đỏ trắng vân vân, hoặc thấy trong thân lưu xuất yến sáng, hoặc thấy thân tướng Như Lai, hoặc thấy các thứ biến hóa, chỉ biết nhiếp tâm, chớ nên chấp trước, đều do vọng tưởng mà thấy, toàn là tướng không. Kể kinh nói, cõi nước mười phương đều như hư không, bả cõi huyễn hóa chỉ do nhiếp tâm tạo tác. Nếu không được định, không thấy các cảnh giới cũng không có chi làm lạ. Chỉ trong lúc đi, đứng, nằm, ngồi, thường liễu nhiên giữ gìn bản chân tâm, lãnh hội thì vọng niệm không sanh, tâm ngã sở đoạn diệt. Tất cả muôn sự vật không ra ngoài tâm mình. Do đó, các đức Phật giảng rộng, cho nhiều lời dạy, lời thí dụ, chỉ vì chúng sanh thực hành không đồng nên khiến giáo môn sai khác. Kỳ thật 84.000 pháp môn ba thừa, vị thể của bát chánh đạo, 72 tông hiền hạnh đều lấy tâm mình làm căn bản. Nếu ai tự biết bản tâm, mỗi niệm rèn luyện, người nào không trụ trước thì người đó tự thấy Phật tánh. Ở trong mỗi niệm thường cúng dường các đức Phật trong 10 phương nhiều như số các sông Hằng, 12 phần giáo, mỗi niệm thường chuyển. Nếu ai rõ tâm này vốn là tất cả tâm nghĩa tự hiện, tất cả bổn nguyện đầy đủ, tất cả công hạnh tròn đầy, mọi việc đều giải quyết xong, không còn thọ thân hậu hữu. Lãnh hội được như thế thì vọng niệm không sanh, tâm ngã sở đoạn diệt, bỏ báo thân này rồi, quyết định được vô sanh pháp nhận, không thể nghĩ bàn. Ta phải nỗ lực nhẫn chân, chớ nên tạo tác nghiệp nhân. Như thế là lời nói chân thật không vọng, khó mà nghe được lời quỷ báo ấy. Nghe rồi thực hành ngay. Trong số nhiều như các sông Hằng, chỉ được một hai. Thực hành rồi, đến được đích, trong muôn ức kiếp, hiếm có chỉ một vài người, tốt đẹp tự an tự tịnh, ai mà khéo điều phục các căn, chính là thấy được nguồn tâm, thường khiến soi sáng thanh tịnh, chớ cho tâm vô ký phát sanh. Hỏi, thế nào là tâm vô ký? Đáp, các người nhiếp tâm, vì duyên cảnh bên ngoài, dứt được ít tâm thô, trong luyện chân tâm, khi tâm chưa thanh tịnh, trong sự đi, đứng nằm ngồi, thường gạn ý, theo dõi tâm, chưa được rõ ràng thanh tịnh, riêng chiếu nguồn tâm, ấy gọi là tâm vô ký, cũng gọi là lậu tâm, chưa ra khỏi đại bệnh sanh tử, không giữ gìn chân tâm, vì ấy chìm đắm trong biển khổ sinh tử, không biết chừng nào ra khỏi, thật đáng thương xót, phải gắng sức siêng tu. Trong kinh nói, chúng sanh nếu tình thật không phát sáng được bên trong, thì dù ở trong ba đời gặp được các đức Phật, nhiều như số các sông Hằng cũng khó mà giác ngộ. Kế kinh đã nói, chúng sanh biết được tâm mình rồi tự độ, các đức Phật không thể độ được chúng sanh. Nếu Phật độ được chúng sanh thì các đức Phật đời quá khứ vô lượng, như số các sông Hằng, cỡ sao chúng sanh không được độ thành Phật? Chỉ là sự thật không tự phát minh bên trong tâm thức, nên bị chìm đắm nơi biển khổ, gắng sức, gắng hết sức, xuyên tìm bản chân tâm, chớ cho vọng lậu. Quá khứ không biết đã trôi qua, nhưng quan trọng nơi thân hiện tại, gặp được thầy tổ, nghe được diệu pháp, phân minh khuyến khích nhau, quyết hiểu rõ lời nói, liễu đạo biết được chân tâm, ấy là con đường đạo thứ nhất. Ai không chịu phát tâm chí thành, cầu nguyện thành Phật, để mà được vô lượng tự tại an lạc, mà cứ chạy theo thế tục, ham cầu danh lợi, tương lai sẽ đọa trong đại địa ngục, chịu nhiều sự khổ não, làm sao cứu cho kịp, làm sao? Gắng sức, cố gắng hết sức, chỉ phải mặc áo thô, ăn cơm hậm, liễu nhiên giữ gìn bản chân tâm, giả vờ không hiểu lời nói, nhưng tinh thần rất tỉnh, dùng năng lực cho được công hiệu, ấy là người đại tinh tấn. Người mê trong thế gian, không hiểu rõ lý này, ở trong tâm vô minh, trải qua nhiều sự gian truân, rỗng làm các tướng thiện, trông mong được giải thoát, ấy chính là trở về con đường sanh tử. Nếu liễu ngộ, không mất chánh niệm mà vẫn độ được chúng sanh, ấy là Bồ Tát có sức lực. Phân minh lời nói đến các vị phải giữ gìn bản tâm thứ nhất. Không ai không siêng năng giữ gìn bản tâm là hạng người rất si mê. Hiện tại một đời không chịu nhẫn khổ, muốn tương lai muôn kiếp chịu tai ương, thật không biết quý vị ấy thuộc về hạng người nào. Ai mà bị tám ngọn gió thổi không lay động, thì vị đó giống như núi trân bụ. Ai biết quả thể, chỉ đối với muôn cảnh vật khởi diệu dụng nhiều như các sông Hằng, biển luận khôn khéo như nước chảy, tùy theo bệnh mà cho thuốc, ngăn chặn không cho vọng niệm phát sanh, tâm ngã sở đoạn diệt, ấy là bậc trưởng phu xuất thế. Như Lai lúc sanh tiền khen ngợi những bậc người trên. Tôi nói lời này chỉ tâm khuyên các vị trở nên sanh vọng niệm, tâm ngã sở chấm dứt, ấy là bậc đại sĩ xuất trần. Hỏi làm thế nào diệt tâm ngã sở? Đáp, vì có tâm quá nhỏ hẹp cần phải thắng nó. Tự nghĩ là ta phải làm như thế, vì tâm ngã sở là bệnh trong Niết Bàn. Trong kinh Niết Bàn nói, ví như hư không bao dung mọi sự vật, nhưng hư không này không tự nghĩ nói ta hay bao dung như thế. Đây là dụ cho tâm ngã sở diệt, đến chánh định kim cang. Hỏi, các người tu hành cầu chân thường tịch diệt, chỉ ưa thiện thô sơ vô thường trong thế gian, không thích thiện chân thường màu nhiệm của đệ nhất nghĩa đế. Lý kia chưa nhận định, chỉ muốn phát tâm duyên nghĩa, liền nghĩ, tâm giác ngộ phát khởi thì đó là lậu tâm. Chỉ muốn quên tâm thì bị hôn trú vô minh. Lại không đúng lý, chỉ muốn chẳng dừng, tâm không duyên nghĩa, tức là ác chấp không. Mặc dù thọ thân người, thường làm hạnh xuất sanh. Lúc bấy giờ không có phương tiện định lực, nhưng cũng không thể giải ngộ, không sáng suốt thấy Phật tánh. Đó chỉ là chỗ chìm đắm của kẻ tu hành. Nếu ai vượt đến vô dư Niết Bàn, xin khai thị chân tâm cho. Đáp, ai lãnh hội được chân tâm, lòng tin đầy đủ, chí nguyện thành tựu, tĩnh tâm thơ thế, nhớ lại lời Phật dạy. Mỗi người tự tạo thân tâm nhàn tĩnh, không bị vinh níu theo các việc đời, ngồi đoan trang, giữ chánh niệm, khéo điều hòa hơi thở, nhận rõ tâm kia, tốt tốt như như, ẩn ẩn hiện hiện, thì rõ biết tâm thức này lưu động, cũng như dòng nước chảy, như sóng nắng mặt trời chập chờn không dừng trụ. Khi đã thấy tâm thức này chỉ là không trong, không ngoài, hoảng hoảng như như, ẩn ẩn hiện hiện, thì sự phản phúc tiêu mòn, ngưng động dừng trú. Thức lưu động này thoạt vậy tự tiêu diệt. Diệt được thức này chính là diệt hoặc chướng trong chúng thập địa Bồ Tát. Thức này diệt rồi, chân tâm lưu sức, ngưng tịch đạm bạc, sáng suốt trong lành. Tôi không thể diễn tả hình trạng của chân tâm được. Nếu vị nào muốn rõ hơn, xin xem trong kinh Niết Bàn quyển thứ ba, phẩm Kim Cương Thân và quyển thứ ba kinh Di Ma Cần. Thấy trong phẩm A Xuất Phật, từ từ nghiên cứu, kiểm điểm thuần thục. Nếu trong các kinh nói trên ai thông hiểu nghĩa lý, thực hành trong lúc đi đứng nằm ngồi, và khi gặp năm thứ ham muốn, tám ngọn gió độc, không bị chao động tâm này, người ấy đã lập được phạm hạnh. Công tác tu hành đã làm xong, rốt ráo không thọ thân sanh tử. Năm thứ ham muốn là gì? Là sắc dục, tiếng hay, chất thơm, mùi vị và sự chạm xúc. Tám ngọn gió độc là gì? Đó là lợi lộc, suy tàn, chê bai, danh dự, xưng khen, cơ hiềm, đau khổ và yên vui. Đây chính là nơi mà người tu hành rèn luyện Phật tánh. Bị vướng các điều trên, thân này không được tự tại. Trong kinh nói, thế gian không có chỗ Phật trú, Bồ Tát không được ứng dụng hiện tiền. Ai muốn giải thoát báo thân này, căn tánh chúng sanh đời quá khứ có kẻ lanh lợi, có người đần độn khó mà phân biệt. Người thượng căn chỉ trong một niệm ngộ Phật tánh, kẻ hạ cơ trải qua vô lượng kiếp khó tỉnh cơn mê. Nếu ai khi có thần lực tùy theo tính chúng sanh, khởi căn cơ Bồ Tát lợi mình lợi người, trạng nghiêm cõi Phật, ta cần phải rõ pháp tứ y mới thấu rõ Phật tánh. Nếu y theo văn tự chấp trước thì quên mất chân tâm. Các tỳ kheo, các vị học đạo xuất gia tu hành, để nói xuất gia, ra khỏi gông cùm sanh tử, ra khỏi nhà lửa thế gian, ấy gọi là xuất gia. Chánh niệm đầy đủ, tu hành chóng thành, cho đến hiểu rõ chi tiết của thân, đến khi mãn chung không mất chánh niệm liền được thành Phật. Từ trước đến đây sưu tập bản luận này, dùng ngay lòng tin y theo văn tự giải bày nghĩa lý, nói lên những lời cảm nghĩ, thật chưa phải liễu ngộ chứng biết. Đúng theo lý đạo của Thế Tôn, có điểm nào là xin thành tâm sám hối? Nếu đúng với Thánh giáo, nguyện hồi hướng pháp thí cho chúng sanh, xin đều nhận thức bản tâm, một thời thành Phật. Người nghe xin gắng sức tiến tu, tương lai sẽ thành Phật. Hỏi, luận tối thượng thừa này, từ đầu đến cuối, đều chỉ rõ tâm mình là đạo, chưa rõ hai môn hạnh và quả, nhiếp về môn nào? Đáp, luận này lấy tối thượng thừa làm tôn chỉ, song chỉ lý luận bàn bạc, dắt người từ chỗ mê đến giải ngộ, trước tránh khỏi sự sanh tử luân hồi, rồi sau đó mới độ người. Nói thẳng là lợi mình, không nói lợi tha, thế nên nhiếp về môn hạnh. Tuy nhiên, xét đạo lý tối thượng cũng chung nhiếp về môn quả. Nếu ai y theo lý đạo trong tập này mà tu hành, thì sẽ thành Phật tức khắc. Chú giải: Bổn sư, thầy Căn Bổn, Phật tử gọi là Đức Thích Ca Mâu Ni và là vị giáo sư Căn Bổn, nên niệm là Bổn sư. Vị thầy khai giáo mình giác ngộ đầu tiên xưng là Bổn sư, chính tâm mình cũng là Bổn sư. Kiến chấp: chấp chặt ý kiến của mình, ôm lấy ý kiến phi lý về những thân kiến, cố chấp tà kiến thiệt ngã ở trong mình, biên kiến lệch về ý kiến xấu một bên. Niết bàn: cảnh trí của người tu hành dứt sạch các phiền não và tự biết rằng mình chẳng còn luyến ái các việc. Pháp tánh chân như: pháp tánh tức là chân như, tánh tức là thể, ấy là bản chất không thay đổi. Chân như là cái thể của muôn pháp, cái thể ấy thường trú không thay đổi nên gọi là pháp tánh. Người ta cũng dùng chữ pháp tánh để gọi niết bàn của Phật, vì nó là thể tánh thường trú chẳng biến đổi. Kinh Niết Bàn nói: Như Lai nhập Niết Bàn, cũng như củi hết thì lửa tắt. Lời nói ấy không đủ nghĩa lý, bất liễu nghĩa. Còn như nói Như Lai nhập pháp tánh, lời nói ấy mới đủ nghĩa lý. Ba đường khổ: địa ngục, quỷ đói và súc sanh. Những ai khi làm người mà có tánh hung ác, miệng nói lời ác và ý nghĩ việc ác, khi chết phải xa vào ba đường khổ. Vô sanh pháp nhẫn: đức nhẫn nhục của người tu học đắc đạo nhập chân lý, các pháp đều không sanh không diệt. Người tu hành nếu hiểu các pháp vốn không sanh diệt, tức là hiểu thật tướng của các pháp, thì đâu còn lo rầu buồn giận, đâu còn phiền não đối với chúng sanh, đối với sự vật. Được đức tánh ấy gọi là vô sanh pháp nhận. Ngã sợ tức là ngã sở hữu, cái của ta, vật của mình, tự thân mình kêu là ngã. Vạn vật ở ngoài thân thuộc về mình gọi là ngã sở hay là ngã sở hữu. Tỷ như nhà của mình, vợ con của mình, tiền của ruộng vườn, đất nước của mình đều là ngã sở. Bất tư nghị: suy nghĩ và bàn luận không xiết, dùng trí mà xét hay dùng lời mà luận cũng chẳng cùng tận, cũng gọi là bất khả tư nghị. Chường đế: nghĩa lý học thuyết chân thật không sai chạy đối với tục đế, như nói thế gian pháp là tục đế, còn xuất thế gian pháp là chân đế, cũng gọi là thật đế. Vô phân biệt trí: tâm trí không phân biệt. Vô phân biệt trí là cái trí của Phật hoặc của Bồ Tát đã chứng đại viên giác, cái trí vô lậu của hàng thánh giả. Chẳng phân biệt sự với lý, tướng này với tướng kia. Tuy nhiên, cũng có cái vô phân biệt trí của hàng hữu lậu, tức là của hàng chưa đắc quả thánh. Nhất thừa: cổ xe duy nhất, thừa duy nhất, tức là khoa giáo duy nhất của Phật vậy, tức là cổ xe, tiếng dùng để tỷ dụ với giáo pháp của Phật. Giáo pháp có thể chở người ta tới niết bàn nên gọi là thừa. Vô sở học: chẳng học chi hết, chẳng có chi mà học, tự mình liễu đạt rằng các pháp vốn không, tất cả đều như hư không, nên không thấy rằng mình đắc, không thấy rằng mình có, không nhận rằng mình thấy, không nhận rằng mình biết, vô sở học cũng như vô sở đắc, vô sở trí, vô sở kiến. Nhất tâm tạo tác, một lòng làm việc, một lòng tạo tác nghĩa là cái thật thể chân như của muôn vật. Nhất tâm tạo tác có hai loại, một thuộc về sự, một thuộc về lý. Không nghĩ chi chuyển khác là một lòng của sự, trong ngoặc, sự nhất tâm tạo tác, nhập vào thật tướng của một lòng của lý, trong ngoặc, lý nhất tâm tạo tác. Ba thừa, ba cổ xe dùng để chuyên chở, tức là ba khoa giáo. Mỗi khoa giáo có thể đưa người tu hành đến niết bàn, cảnh thanh tịnh. Tam thừa là thánh văn thừa, duyên giác thừa và bồ tát thừa. 72 tôn hiền hạnh, tức là 72 tôn của các hiền thánh tăng tu hạnh bồ đề. Hậu hữu thân, có thân về sau, cái thân quả báo đời vĩ lai. Cái thân tâm đời sau gọi là hậu hữu thân. Tám ngọn gió thổi, cũng gọi là bát pháp. Tám pháp tỷ như tám ngọn gió có thể làm phiến động lòng người, thương, ghét của thế gian, nên gọi là tám ngọn gió thổi, đó là lợi lộc, suy đồi, chế bai, khen ngợi, xưng dương, cơ hiềm, khổ lụy và vui sướng. Quả thể, thể thức kết quả, người nhận biết thể thức kết quả là bậc chứng ngộ cao, bậc chuyển được cảnh vật thế gian. Chánh định kim cang, phép chánh định gọi là kim cang, cũng gọi là kim cang tam muội, kim cang vũ định. Đệ nhất nghĩa đế, chân lý có ý nghĩa bậc nhất trong giáo pháp của Phật, có hai bề chân lý. Chân đế là chân lý thật nghĩa, để cho hàng thánh giả, bậc xuất gia xét hoặc nghe, vì ý nghĩa cao sâu huyền diệu vô vi, nên cũng kêu là đệ nhất nghĩa đế hay thắng nghĩa đế. Tục đế là chân lý để cho các hàng thiên, nhân tại tục, các người phàm phu học và tu, có tính cách hữu vi cũng gọi là thế đế. Lậu tâm, lậu là rỉ ra, tiết lộ ra làm cho dơ giấy. Lậu tâm tức là tâm còn phiền não, trọng trượt, tâm còn triều mến, còn tham dục, tức là còn xa đỏ vào ba nẻo, ác lụy. Vô dư niết bàn, cảnh niết bàn rốt ráo, không còn để lại cái chi hết, tức là không còn nghiệp báo, khổ quả chi nữa. Khi đến thời kỳ bỏ cái xác thân này, dứt hết tất cả, gọi đó là vô dư niết bàn. Thập địa Bồ Tát, đây là 10 địa vị của Đại Thừa Bồ Tát: Hoan Hỷ Địa, Ly Cấu Địa, Phát Quang Địa, Diệm Huệ Địa, Cực Nang Thắng Địa, Hiện Tiền Địa, Viễn Hành Địa, Bất Động Địa, Thiện Huệ Địa và Pháp Vân Địa. Tứ Y, bốn phép mà người tu học đạo Phật nên nương tựa: Y Pháp Bất Y Nhân, Y Nghĩa Bất Y Ngữ, Y Trí Bất Y Thức, Y Liễu Nghĩa Kinh, Bất Y Bất Liễu Nghĩa Kinh. Thưa quý vị, nếu quý vị muốn có danh sách những băng đọc kinh truyện Phật giáo,